đang soạn kinh Kim Cang, số mình soạn xong chắc khoảng chừng 750 cái tấm, hơi bận rộn tí nhưng đều phải cần làm cái chuyện này, không giảng thì mai giảng hết. Nói ai đang giảng kinh Kim Cang cái gì nghe, ngày hôm nay ngày pháp tịnh độ. Có một người đệ từ Oregon với thầy Hằng Thật tu một tuần luôn. Tôi hỏi tình niệm Phật là gì, nó không đi thiền, không có thiền thì khó tu. Thiền mình chịu thua đều để qua thử thầy Hằng Thật dạy thiền xong. Cái ông này mới đi tham dự một cái khóa tu mà bên kia họ tổ chức. Thì họ tổ chức là họ có chương trình cho con nít, trẻ em 7 tuổi tới, 5-6-7 tuổi tới. Tôi hỏi nó làm gì? Họ thiền, họ niệm Phật, họ này giảng kinh rồi nọ. Tôi hỏi cho mấy đứa trẻ nó làm gì? Đứa trẻ có ngồi thiền hay sao? Đứa trẻ nó có ngồi được kiết già, không ai ngồi kiết già hết. Con nít ở đây mình là 2 tuổi, 3 tuổi là bắt nó ngồi kiết già rồi. Thằng bởi con nít nó dám tới đây hết. Nó chạy dài hết. Bởi vậy cái chùa mình khi nào cũng nhỏ, 5-6 người tới là vừa thôi. Không ai dám tới. Cái chuyện là cái chỗ Oregon mà người ta của ngài Tiên Hóa người ta cúng là sao, là cái ông bên người ngoài da đỏ, cái là cái thần rùa đó, ta tới cúng cho ngài Tiên Hóa. Ba trăm chín mươi tám. Nói về văn huệ là văn có nghĩa là nghe thì mình nghe giảng pháp về tịnh độ này, nghe pháp như vậy phát cái lòng tin về pháp môn tịnh độ, tin để làm gì, tin mình muốn để mình vãng sanh, mình lập cái nguyện để vãng sanh. Bởi vậy cái công dụng của những cái pháp giảng cái pháp tịnh độ này để quý vị phát cái nguyện, phát lòng tin, phát cái nguyện. Tại cái chuyện giảng cái pháp á, nó cái việc đầu tiên hết đó, cái công dụng đầu tiên hết đó, và giảng rõ ràng để quý vị hiểu một cách tường tận cái pháp môn là cái gì. Mình đang soạn cái cuốn sách về giảng về cẩm nang tu pháp môn tịnh độ. Chúng ta đang soạn cuốn sách cẩm nang tịnh độ thì từng có những người mà giúp đỡ đó, hợp tác đó. Thì quý vị phải suy nghĩ về cái một cách chín chắn là cái pháp môn tịnh độ đối với quý vị là sao, làm sao mà giảng cho người ta biết cái pháp môn tịnh độ là cái gì, mục tiêu mình là mình giảng cái pháp môn này, tịnh độ này cho người mà ít biết về Phật pháp, ta đọc cuốn sách này, ta nghe cái này, ta hiểu được, dùng những cái chữ mà chuyên danh từ chuyên viên quý vị phải giảng cho người ta khỏi mất. Mình giảng cái pháp này á, để mình giảng rõ ràng ta biết rằng cái pháp môn tịnh độ này là pháp môn chính đáng chứ không phải là chuyện mê tín dị đoan. Để làm cái gì? Để người ta phát được cái lòng tin vào cái pháp môn này mà muốn vãng sanh, thành lập cái nguyện để vãng sanh. Có ai thắc mắc gì không? Ai bắt đầu biên chưa? Thứ nhì là quý vị phải mở cái tư huệ. Cái văn huệ là quý vị chỉ cần biết, cần đọc thôi, cần nghe thôi, nó còn dễ. Cái phần thứ nhì là phải tu mới tới được cái tư huệ. Hai tuần nữa khi mà tôi giảng kinh Kim Cang, tôi sẽ giảng về rõ về cái phần này hơn, về cái phần tư huệ. Cái tư huệ là quý vị cần tu, quý vị phải cần chuyên tâm, quý vị phải cần niệm Phật, quý vị phải cần quán. Mà quý vị muốn mở cái tư huệ này á, cái này là sự khác biệt giữa người thầy. Khác biệt với thầy nghĩa là sao? Hiền nhã khác biệt với thầy nghĩa là sao? Chàng khác biệt thầy nghĩa là sao? Thứ nhất, quý vị phải hiểu rằng cái văn huệ nó quan trọng, nhưng điều chỉ là mới bước đầu thôi, mới là sơ khởi thôi. Cái mục tiêu là mình phải tới cái tư huệ. Quý vị không thể nào ngừng lại ở văn huệ được. Có nghĩa là quý vị không thể nói là tôi biết rồi. Cái biết nó không quan trọng. Nó biết nó quan trọng vì nó dẫn tới cái quán huệ. Cái văn huệ nó không nhầm nhỉ? Nếu mà không dẫn tới cái tư huệ. Giống như đồ ăn vậy đó. Ngày nay có nhiều đồ ăn ngon lắm. Thì có tôi dò một món thôi. À, ngày nay có dưa hấu. À, ngày nay nóng quá. Dưa hấu ăn được dưa hấu là mừng lắm. Phải ăn bác thân hơn. Cái tương tự như cái ví dụ như vậy nè. Là cái vị ngày nay mình ăn dưa hấu. Thì mình cắn cái miếng dưa hấu vào. Nhai nước ngọt nó ra. Cái mùi thơm. Mình hưởng cái hương vị nó. Xong mình không nuốt. Cái tư huệ là cái nuốt đó. Nếu quý vị không có nuốt á. Cái ăn nó đó. Cái lời lớn của những cái ăn đó nó khi bị không có hưởng được. Cái văn huệ nó không có ý nghĩa gì hết. Nên mình chỉ nhai như vậy xong không có lợi gì cho mình hết. Cái quan trọng như vậy quý vị là quý vị phải tu, quý vị phải hành, chứ không thể nào biết thôi là không có đủ. Có ai thắc mắc về chuyện này không? Thành cái sự khác biệt người thầy ở chỗ nào? Cái thầy mà giỏi là cái người thầy mà dạy cái vị để phát triển cái tư huệ. Tại vì cái tư huệ mới thiệt sự làm có lợi ích cho quý vị. Nói cách khác là cái người mà thầy giỏi là người thầy để dạy cái vị cái phương pháp để mà mở cái tư huệ và để mà đọc. Thành ra cái muốn mở cái tư huệ ở đây á, thì cái phương pháp là quý vị chỉ tập niệm Phật, mà chỉ niệm Phật với nhất tâm niệm Phật thôi á, thì sẽ mơ được cái tư huệ. Ai thắc mắc gì không? Nói rất dễ, bài mà nói dễ là mình chỉ cần nhất tâm mình niệm Phật thôi, nhưng điều làm nhất tâm không phải là dễ đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Cái phần khi mà giảng kinh Kim Cang á, sẽ nói rõ hơn một tí nữa về cái phần này. Mỗi kim nói rõ, nó khác nhau để có cái mục tiêu cho quý vị theo dõi một kinh khác nhau một tí. Cái văn huệ không phải để quý vị muốn biết. Cái văn huệ cuối cùng nó đưa tới một cái là quý vị lập nguyện. Văn huệ để quý vị phát cái lòng tin. Có lòng tin sẽ muốn vãng sanh. Cái sự giáo huấn của bên Phật giáo như vậy là cho quý vị phát cái lòng tin. Khi mà hiểu rồi á, thì phát cái lòng tin. Cái lòng tin rất là quan trọng. Phát lòng tin rồi á, thì muốn lợi dụng cái pháp môn tịnh độ này, thiệt sự muốn phát lòng tin pháp môn tịnh độ này, là quý vị phải lập nguyện mới thiệt sự hưởng được. Bước đầu của cái hưởng của pháp môn tịnh độ là phải lập nguyện. Ai thắc mắc gì không? Muốn có được cái tư huệ thì phải cần có cái lòng tin. Đúng là không? Tôi nói đúng. Cái sự quan trọng, một trong những yếu tố quan trọng nhất về cái pháp môn tịnh độ là chúng ta phải phát triển cái lòng tin. Nếu quý vị cái lòng tin quý vị mà không có đầy đủ thì vì không thể nào lợi dụng được pháp môn tịnh độ này. Ngược lại, nếu quý vị mà lòng tin càng sâu chừng nào thì cái lợi ích quý vị có thể đắc được từ cái pháp môn tịnh độ nó càng lớn hơn nữa. Tại sao như vậy? Cái này chỉ là gọi là quảng cáo cho quý vị thôi là sao? Trong cái tấm ngày hôm nay, tấm này nó có một cái chữ, một cái danh từ tiếng Anh mà nó nói nó dạng nghĩa tại sao quý vị cần phát cái lòng tin đó. Có ai biết chữ đó chữ gì trong này không? Đọc đi. Có ai biết cái chữ nào không? Không phải lòng tin. Hả? Còn 25 chữ nữa thôi. Còn 23 chữ thôi. Tại sao phải phải có cần cái chữ tín, cái chữ này dần như tại sao cần có cái chữ tín mới hiểu được. Thân Hương, chữ nào? Chữ nào đây? Hả? Cái câu hỏi là nếu như vậy thì cái thiền nó cần cái lòng tin là không cần lòng tin. Quý vị nghĩ sao? Thiền cần tin, với tình độ cái nào cần lòng tin hơn? Niệm Phật cần nhiều lòng tin hơn. Nói tùy người. Câu hỏi thứ nhì là có nhiều có loại lòng tin khác nhau ra sao? Cái lòng tin, cái sự thiền với tình độ nó khác, nó cần cái nào sâu hơn? Nó tùy. Tùy trình độ mỗi người. Tại cái trình độ mỗi người nó khác nhau. Tôi khó mà trả lời cái câu hỏi đầu tiên đó. Để tôi gom lại với câu hỏi thứ nhì là cái loài lòng tin nó khác nhau chỗ nào. Nhắc lại quý vị này. Quý vị mà muốn thiệt sự, mà muốn vãng sanh đó, thì quý vị phải hoàn toàn tin tưởng vào Phật A-di-đà. Quý vị không thể nào có một cái chút xíu nào nghi ngờ trong đó được hết. Là không thể nào. Khi có một tí nghi là khó mà vãng sanh dễ sợ. Tất cả những gì mình làm trong pháp môn tịnh độ này, mình niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật, tụng chú, tụng cái vãng sanh thần chú, mấy cái đó, mục tiêu cái đó là để phát triển càng ngày cái lòng tin quý vị với A-di-đà càng ngày nó càng sâu. Tại sao muốn làm như vậy? Mục tiêu làm như vậy tại vì cuối cùng Ngài A-di-đà là quý vị dựa cái lực của Ngài A-di-đà để mà được vãng sanh. Ok, mình hết cái lòng tin mình vào đó. Cái cản trở của cái sự vãng sanh quý vị là cái lòng, cái tâm đa nghi, không tin. Lòng nghi chỗ nào? Cái vị đủ nghi đủ thứ hết. Cái vị nghi là không có ai gì đà. Cái vị không tin là có Tây Phương Cực Lạc. Cái vị không tin rằng niệm 10 Phật á, niệm Phật 10 lần là sẽ được vãng sanh. Cái vị không tin rằng á, cái vị không tin là có nhân luân hồi. Cái vị không tin là có địa ngục. Cái vị nói là tôi muốn sinh lên quả trời vì Thiên Chúa, với Chúa Trời. Chứ đi chỗ xa đâu có ai biết đâu. Tôi đã nói chuyện với Thượng Đế rồi. Cái nghi kỳ mà quý vị có trong cái tâm quý vị đó, nó cản trở cái sự vãng sanh của quý vị. Rằng mình tu cái pháp vãng sanh này để mình càng ngày, cái lòng tin nó càng ngày nó càng to ra, càng ngày càng ớt bớt cái sự nghi kỳ. Hiểu chưa? Tại bởi vì quý vị phải tiếp tục niệm Phật, quý vị phải tiếp tục tu. Tại tu nó làm cái lòng tin càng ngày nó càng vững hơn. Thì cái cơ hội vãng sanh mình càng ngày nó càng lớn hơn. Thành cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn mà để chúng ta phát triển cái lòng tin với Phật A-di-đà. Quý vị chỉ cần tin vào một cái người tên là A-di-đà Phật thôi. Là Ngài sẽ tới. Mình tin Ngài sẽ tới giúp đỡ mình. Nói thiệt quý vị, cái pháp môn tịnh độ của chùa mình là dựa vào cái lực của Ngài A-di-đà để giúp chúng ta vãng sanh. Tôi đâu có làm được. Có Ngài A-di-đà mới làm được cái chuyện đó thôi. A-di-đà mới đem quý vị được về Tây Phương Cực Lạc thôi. Tôi đâu có chở, tôi đâu có nâng được chiếc xe lên đâu. Đặt cái lòng tin mà Ngài A-di-đà Phật để Ngài giúp mình. Càng ngày càng niệm Phật, càng ngày càng tụng kinh, càng ngày càng lễ Phật, thì càng ngày cái lòng tin quý vị nó càng to ra, nó càng thâm sâu hơn. không thể nào ngừng, không nên ngừng tu. Càng ngày mình càng tu thêm, để cái lòng tin mình càng ngày nó càng sâu thêm. Thiền nó sao? Quý vị phải cần cái lòng tin bên thiền nữa. Lòng tin là nó khác. Muốn tu thiền là mình tin rằng trước sau cái đau nó sẽ hết. Cái đó rất đúng. Phải cần cái lòng tin nó rất là đúng. À, mình có thể giác ngộ được. À, 4 năm rồi ông vẫn không mà giải quyết cái này chưa xong này. À, thầy làm gì tôi đâu. thành ông hỏi là như vậy thì ông thầy giúp mình, ông nói là ông nói có rồi, ý con là khác, ý con phải như vậy, không phải là ông tin thầy đâu. Ý con nói là ông thầy giúp con làm cái gì? Cái mục tiêu làm cái gì? À, cái chuyện tổ ấn nhập ma chuyện thông thường hơn quý vị tưởng, nó rất thông thường. Tu thiền tâm bậy sẽ bị tổ ấn nhập ma. Huấn luyện thiền đó, cái người mà có căn cơ thiền đó phải có cái lòng tin với người thầy. Cái thực tế của cuộc đời của người như vậy này là mình có những cái mơ, những cái mê hoặc, có những cái tối tăm vô minh trong cuộc đầu, trong đầu mình đó, trong đời mình đó, mình không biết làm sao mà thoát ra được. Quý vị không cần thầy đâu. Nếu không có người thầy á, quý vị muốn thoát ra khỏi cái sự vô minh của mình á, nó khó hơn là có người thầy. Lúc đầu tôi mới tu á, là tôi chỉ muốn luyện thiền thôi, tôi không biết là tham thiền là cái gì hết. Thì cái này là cái này làm cho tôi đổi ơn thầy tôi. Những cái bài học đầu tiên tôi học, tại vì người thầy, quý vị hiểu như vậy, cái người Bồ Tát đó, chúng sanh mà đòi cái gì Bồ Tát sẽ cho này. Thành ra khi mà tôi bỏ hết tất cả cái cuộc sống thế tục đó, để mà xuất gia để học thiền thôi, chứ không phải để mà giác ngộ nó gì hết. Tôi không có muốn giác ngộ, tôi không muốn thành Phật, không muốn gì hết. Tôi muốn học thiền thôi, muốn học chơi vậy thôi. Đó. Thì một bài học mà quan trọng nhất mà ông thầy tôi dạy là phải đi kiếm thầy. Sau khi ông dạy tôi bàn xong ông chết. Xong thầy tôi cũng chết. Thì tôi bỏ 10 năm trong cuộc đời tôi đi kiếm thầy. Thầy tôi cũng dạy như vậy. 10 năm trời tôi đi kiếm, đi tòng sư. Tôi bỏ 10 năm đi kiếm thầy. 10 năm kiếm ra thầy nữa. Không ai muốn dạy tôi hết đó. Gì xảy ra? Sau khi đi kiếm thầy 10 năm mà tôi mới hiểu bài học là ra sao. Tôi muốn nghĩa cái gì nghe được không? Đi kiếm thầy 10 năm kiếm ra mới học được bài học gì? Biết học bài học gì không? Cái người thầy mà giỏi á, không ai bỏ học trò mày nữa đó. Ông thầy tôi cũng dạy tôi 10 năm trời, âm thầm dạy tôi 10 năm trời mà tôi không biết. Tâm tôi bỏ ông á, ông đâu có bỏ tôi đâu. Cái này là cái lỗi lầm mà lớn nhất của những cái người tu thiền đó. Là bỏ cuộc. Ai thắc mắc gì không? Nha. Người ta bỏ cuộc tại người ta không còn tin ông thầy nữa. Tại người thầy là phải đương đầu với những cái sự thiếu lòng tin của mọi người. Quý vị thiệt sự không có tin thầy thế nào. Quý vị mà bỏ cuộc làm sao ông thầy dạy quý vị tiếp được. Câu hỏi thầy, cái sự khác biệt giữa cái lòng tin với Ai Di Đà Phật với lòng tin với người thầy bên thiền nó khác nhau chỗ nào? Tôi hỏi làm sao quý vị phát ra cái lòng tin cho người A Di Đà, cho ngài A Di Đà Phật? Quý vị tôi cười vậy sao? Hỏi tôi là làm sao mà tôi hỏi là làm sao mà có sự phát triển cái lòng tin với ngài A Di Đà Phật bây giờ? Thì tôi mới hỏi một người đệ tử ngài Thiện Hóa, làm sao ông phát được cái lòng tin của ngài A Di Đà? Ông trả lời là tôi tin ngài A Di Đà Phật là tại vì ông thầy của tôi ngài Thiện Hóa đó biểu tôi nên tin ngài A Di Đà Phật, tôi tin ngài A Di Đà Phật. Tôi hỏi là học trò tôi ai dạy cho con tin ngài A Di Đà Phật vậy? Sao con đần độn như làm tiền thì giỏi chứ sợ lắm chứ con. Còn có chuyện khác, có chuyện khác ông nói là như tôi thường dạy học trò tôi đó là thất bại thì được mà bỏ cuộc thì không được. Tại sao như vậy? Những cái người mấy người đệ tử người tàu đó, mấy người tàu chuyên môn là bỏ cuộc. Tại sao như vậy? Tại sao mình có thể thất bại, mình không thể bỏ cuộc? Vẫn còn có cơ hội thứ nhì. Nếu mà bỏ cuộc không học được bài học. Cái bí mật ở chỗ này. Yes. Tôi cố ý làm quý vị thất bại. Là quý vị cần thầy vì vậy, người thầy á, cho quý vị những cái việc làm quý vị sẽ thất bại để mà sửa cái khuyết điểm của mình. Cho nó bí mật của người thầy. Chứ người thầy giỏi là người thầy làm quý vị thất bại. Ai thắc mắc gì không? Hỏi là phải dùng cái tư huệ, gặp cái vấn đề khó khăn dùng cái tư huệ để mà quán chiếu nó, để mà giải quyết nó. Tôi nói nếu như cái việc có tư huệ mà quán chiếu được thì có quyền dùng nó, trường hợp không có thì ráng mà chịu. Tôi hỏi ngược lại, ông thì ông có tư huệ chưa? Tôi nói thẳng với ông là ông chưa có tư huệ nữa, sao mà ông quán chiếu nổi? Ông quán chiếu đến cái cuối cuộc đời ông cũng giải quyết không nổi nữa, đâu có tư huệ đâu mà giải quyết được. Dạ, bác thân thường. Tại cái kinh nghiệm tôi mà tu hành đó, mà mấy năm trời rồi đó, để 6-7 năm này á, mới mà những bài học còn quan trọng nhất mà tôi học á, tôi phải thất bại trước tôi mới học được. Thất bại mới thành công. Quý vị phải thất bại mới thành công được. Quý vị tu mà thấy thoải mái đó là tu chơi chơi. Còn quý vị mà thực sự muốn thành công đó, quý vị tới cuối tuần chơi chơi thì không sao hết đó. Đó. Vì cô Justin tới rồi cô Quyền nói nó giảng cái thâm sâu rồi. Những cái mà tiến bộ lớn lao đó nó xảy ra quý vị phải trả cái giá bằng sự khổ sở, bằng cái sự cực nhọc, một cách nào khác hết. Cái pháp tôi nó kẹt cho đó, đó. Tôi không biết cách nào mà dạy quý vị, giúp đỡ quý vị, mà làm quý vị thấy thoải mái, sung sướng được. Tôi không biết rồi. Tôi phải khuyến khích quý vị khóc. Tôi phải khuyến khích quý vị khổ sở. Tôi phải khuyến khích quý vị bỏ cuộc. Tôi hết sức rồi. Tôi có một thời lúc ông Jimmy tới chùa, ông làm đủ thứ chuyện hết đó. Ngày kia khi mà tôi khám phá tôi lệ thuộc ông Jimmy một cái, tôi quyết định tôi đuổi ông đi. Là tôi làm ông bỏ, là ông bỏ đi. Tức là tôi khuyến khích ông bỏ đi và khuyến khích ông ở xa cái chùa này hơn một năm trời. Có những bài học khi phải học bằng trả cái giá bằng cái sự đau khổ. Đừng có sợ, đừng có sợ là mệt, đừng có sợ là khổ, đừng có sợ là thiếu ăn, đừng có sợ là thiếu ngủ. Đây là cái pháp San Jose của mình đó. Mấy bốn đứa đã tới đó. Mấy sư cô là sắp đã đảo tôi tới nơi rồi. Có người kia, người đệ tử tôi mới tới xin năn nỉ tôi, khèo khèo tôi nói thầy, cuối tuần này đi San Jose, đợi tới 2-3 ngày trước mới hỏi đó nghe, chứ không bà tử tế gì đâu, gọi là xiền tôi, còng tôi lại đó. À, tại sao là cuối tuần này không có chuyện gì làm, tôi mới nhỏ nhà không có chuyện gì làm hết đó. Thành giống như là thầy muốn con đi với thầy thì con phải để con đem theo mấy đứa cháu của con. Để tôi đem đi như vậy, không ngủ này, mệt mỏi này, gò bó này. Cái khổ sở, cái cực khổ, cái mệt mỏi đó, nó làm cho bốn đứa đi nó đổi. Cái ngày, cái buổi chiều đó khi mà từ San Jose trở về, tôi thấy tôi nó đổi ngày lúc đó, ngày buổi chiều đó xong. Khi mình xong rồi, từ nay tới tương lý nó khác. Mình sẽ dù nó được một ngày thôi. Người lớn quý vị á, là phải tới ở với tôi cả tuần á. Mới thấm được cái mùi khổ là cái gì. Sư vị biết một cái thiền thất của mình đó, là Phật Bồ Tát đang quan sát ai đang tu hành ra sao. Họ nhìn những người tu thiền thất đó, ngồi trong thiền thất qua thì cái người thành Phật trong tương lai là ai. Phật Bồ Tát tới coi. Thành Phật Bồ Tát đó là trông dòm những cái người tới tham gia cái thiền thất, cái Phật thất. Và cũng giống như để ý những người nào không dám tới nữa. Ai thắc mắc gì không? Cái người mà dám tới tham gia cái thiền thất, cái Phật thất đó và chịu đựng, chịu cực, chịu khổ đó, quý vị biết không? Phật Bồ Tát tới giúp quý vị mà quý vị không biết. Họ tới giúp quý vị. Họ gỡ mấy cái nghiệp chướng cho quý vị. Họ mở cái hệ cho quý vị mà quý vị không biết. Họ khuyến khích quý vị tu tiếp mà quý vị không biết. Mấy người mà tới tu Phật thất với thiền thất đó được giúp đỡ nhiều không thể tưởng được. Tôi phải nói mấy cái bí mật càng tại càng ngày càng nói càng nhiều. Một tuần mà nói 7 tiếng đồng hồ mà bao nhiêu bí mật mà nói hết, không nói hết, dài hết trơn rồi. Những cái Phật thất thiền thất nó quý không thể tưởng, quý vị không tưởng tượng được. Cái đau đó là nó chữa bệnh đó. Cái đau là tại mình đang bình chỗ đó, đó. Nó đang gỡ cái bình ở đó, đó. Tại vì sau này mình bị tê thấp rồi đó. Cái chân thì bị tê thấp, những cái chỗ đau đó, chân sẽ bị tê thấp, phong thấp đó. Thành ra lúc mình ngồi thiền như vậy, nó đang gỡ mấy cái bình đó. Mà thuốc gỡ không được, có ngồi thiền mới gỡ được thôi. Cái thiền mình dễ sợ lắm. Mình ngồi mình chỉ đau như vậy, mình đang tự chữa bệnh đấy. đương nhiên rồi, ăn bậy, ăn tầm bậy tầm bạ với hút thuốc này nọ, sao mà không bệnh được. À, không sao, bữa nào nó trắng lại, không sao, để chân đen là tốt, ổ hải cũng ướt thôi, chân nước cũng đen thui rồi, thì sao nó trắng bóc lại. Dạng như cô này mới tới đó, nói là mình cái pháp mình tu là pháp mình tu luyện chứ không phải tu, mình luyện nữa, mình luyện để mình mở cái huệ của mình, mở cái huệ mình có thể có cái sự sáng suốt để mình giúp cho người thân của mình. Ai thắc mắc gì khác không? Thành cái người học trò tôi khuyên học trò tôi, đệ tử tôi là nên đọc sách Ngài Tiên Hóa. Tại sao vậy? Tại quý vị đọc cùng một sách của tôi, cùng một cái gốc của tôi. Thì cái pháp tôi truyền quý vị là nó dựa vào cái pháp Ngài Tiên Hóa, cái căn bản từ Ngài Tiên Hóa ra. Cái hên của tôi là khi mà 10 năm khi mà tôi bỏ đi kiếm thầy đó, tôi kiếm thầy không ra. Không có được người thầy nào mà giỏi Ngài Tiên Hóa hết đó. 10 năm ra kiếm ai giỏi hơn không? Thành ra tôi đâu có bao giờ bỏ thầy, có một người thầy rồi, tôi đang kiếm người thầy khác giỏi hơn mà kiếm ra. Là cái tâm tôi lúc đó là tôi trách ông thầy tôi là bỏ tôi. Trách ông thầy tôi đã phụ tôi. Thành bây giờ tôi phải trả cái quả đó luôn, học trò tôi cũng trách tôi là đã phụ họ luôn nữa. Tôi khóc. Ông thầy tôi không bao giờ bỏ tôi mà tôi trách ông ấy. Nó buồn dễ sợ lắm cái gì đó. Khóc khóc mà mình nói mà ứa nước mắt luôn đó. Tại vì mình đâu có bỏ học trò, mình đâu học trò mình cứ nói là mình thầy phụ con. Khi mà cái hên tôi như vậy nè. Sau khi tôi đọc sách Ngài Tiên Hóa rồi á, tu vài năm rồi tôi mới bỏ đi á, thì tôi đi tìm người thầy khác đấy. Thì những cái thầy khác mà còn sống đó, mà tôi đọc sách được á, trình độ thua không cách nào bằng Ngài Tiên Hóa được. Ngay Ngài Hư Vân tôi thấy còn thua xa nữa. Đọc sách Ngài Hư Vân mà tôi nói cái này thiền này còn dở, thua Ngài Tiên Hóa. Nhiều đệ tử Ngài Tiên Hóa đi dịch sách Ngài Hư Vân. Hồi đó tôi đã coi, hồi đó mà tôi lúc mà tôi đang tầng sư, tôi đang đọc sách Ngài Hư Vân, tôi nói sách thiền dở. Bây giờ tôi hiểu hơn tí, trước tôi dốt. Mỗi tuần tôi cứ đổi ý hoài. Ok, cái chuyện mà nếu ông thầy tôi với dạy tôi, mày phải đó, con phải lo đi kiếm thiền trí thức ấy. Xong nói là tao là thiền thức của mày đấy, thì bài học đâu nó chưa tròn. Tại vì sau này tôi mới khám phá là cái lý do ông bắt tôi đi kiếm thầy là tại bác bắt tôi đi kiếm thầy 10 năm trời. 10 năm. Để làm cái gì? Hai cái lý do. Hai bài học đại quan trọng. Lý do thứ nhất tôi không thể dạy quý vị được. Phải cho tôi dạy quý vị từ từ á. Dạy nhiều quá không được. Phải một ngày... Ngày hôm qua vì có 5 đồng mà tôi phải chế hai cái pháp mới đó. Bởi cái đời sống ăn mày như vậy ở tràng khổ dễ sợ lắm, cái điển hiệu cái khổ tâm mình. Người ta cho mình cái 5 đồng mình sợ. Cái cuộc sống ăn mày như vậy quý vị biết không? Người ta cho mình 5 đồng mình sợ. Mình khiếp. Cái chuyện cái bài học đầu tiên tôi nói cái vị không được, cái bài học thứ nhì tôi nói cái vị được. Tôi 10 năm rồi tôi đi kiếm thầy. Tôi kiếm người thầy sống, kiếm không ra. Rồi tôi phải kiếm người thầy chết. Thấy cái bài học nó ly kỳ dễ sợ không? Thầy chết, thầy sống không cho thấy, mà thầy chết cho thấy. Ông thầy tôi tại vậy tôi dễ sợ lắm. Ông cho tôi biết người thầy chết là người nào. Rồi tôi học mấy người thầy chết. tại sao tôi phải học tư thế chết. Cái này là cái sự khó khăn, cái sự uẩn khúc trong cái hoằng pháp mà quý vị không biết. Khi cái ngài Tiên Hóa mà đem cái pháp đại thừa về cái xứ này, khi mà ngài truyền cái pháp đó thì ngài chỉ cái pháp đó chỉ được truyền để giải quyết những cái vấn đề của những người đệ tử của ngài thôi. Trong 30 năm, 40 năm đó, ngài chỉ có thể giảng pháp để giải quyết được 30, 40 năm của cái vấn đề của những người xung quanh ngài thôi. Sẽ cái pháp được truyền á là để nó giải quyết vấn đề của quý vị, chứ không phải quý vị của vấn đề của ông thầy. Nghe rõ không? Cái pháp được truyền để giải quyết vấn đề cho quý vị, chứ không phải vấn đề của tôi. Thành ra cái khổ là khi mà giảng như vậy á, thì ngài chỉ giảng một khi dùng cái đại thừa để mà giảng một cái vấn đề, một cái nó có hạn chế thôi. Cái phó vấn đề như vậy nè, những cái vị tổ sư lúc trước á, ngài giảng pháp ra, ngài giảng pháp đại thừa để giải quyết một vấn đề khác, dùng đại thừa để giải quyết vấn đề đó. Hai cái nó khác nhau. Nếu quý vị nói là tôi học cái pháp của ngài Tiên Hóa là cái pháp của đại thừa, thì quý vị mới học một cái khía cạnh của đại thừa thôi, nó chưa đủ. Ngài Tiên Hóa ngài dễ sợ lắm. Tại tôi hỏi đệ tử ngài Tiên Hóa nghiên cứu ông 30 năm nữa, hay là ngài Tiên Hóa ngài nói gì? Ngài nói cái đại thừa hả? Tôi hiểu một nửa thôi. Có nghĩa là sao? Cái nửa kia tôi hoặc là không hiểu hoặc là chưa giảng. Ông thầy tôi cũng bắt tôi 10 năm đi kiếm là cuối cùng bí quá, phải đọc mấy người chết, nghiên cứu sách mấy người chết để học cái pháp mà người chết truyền mà ông Tiên Hóa không có truyền. Trong những cái sách mình giảng đó, trong sách mình giảng đó, tôi gom lại cái lời giảng của ngài Tiên Hóa với những cái thánh tăng khác nữa. Thành đây là những cuốn sách mình in, mình làm đó, mình quý vị làm đây đó, chúng ta làm đây đó, là mình đang bổ túc thêm cái quan điểm về Đại Thừa, về Phật giáo. Mình làm, ai làm bây giờ? ông bắt tôi khổ 10 năm rồi để học cái đó, để nghiên cứu đó. Bây giờ phải sai đó bây giờ. Nói mà nhắc lại lời Tiên Hóa thì ông ra đi, ông nói tôi nghiên cứu 2 năm tôi nghe thầy làm gì, tôi đọc sách cũng được. Là cái người tổ sư, vai trò người tổ sư rất là quan trọng. Người tổ sư á, nghe lời Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh, giảng pháp, thì người tổ sư mới nói ý Phật là như vậy nè, nghe chưa? Tại mình nghe Phật, lời Phật giảng mình không hiểu được. Người tổ sư hiểu được. Thành người tổ sư nói tôi hiểu cái này. Bởi cái hệ thống bên người Tàu á, nó cái huệ ta rất là cao vì vậy đó. Tại vì cái người tổ sư mới có thể hiểu được cái lời ý thâm sâu của Phật thôi. Khi mà người tổ sư hiểu cái pháp đó rồi, ngài mới nói là tao hiểu. Nhưng mà tụi bay không có hiểu. Thành ra ông tổ sư mới nói cái ông ước này muốn hiểu cái ý mà tôi hiểu đó, thì tôi phải chỉ ông làm. Thì phương pháp mà hiểu cái đó là như vậy nè. Thế cái người tổ sư truyền cái pháp môn, thế người tổ sư truyền cái pháp chúng ta, để chúng ta làm cái này, đi cách này, ngồi cách đó, thì mình sẽ hiểu được cái ý của Phật. Thành ra ngày hôm nay mình nói về cái bài, cái tấm ngày hôm nay đó, là muốn quý vị muốn phát triển cái tư huệ, thì quý vị á, chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ có cái huệ đó. Đó là cái pháp môn ngài tổ sư ta truyền cho chúng ta. Cái pháp mà người tổ sư á, cái người mà tổ sư là cái người dạy cái pháp, truyền cái pháp mà trước giờ quý vị chưa nghe mới gọi là người tổ sư. 你xứng đáng làm tổ sư. Ông mới hỏi là khi nghe bài giảng kinh nói trước nói là người phải thành tổ sư rồi mới thành Bồ Đề Tát rồi mới 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 thành thành Phật được. Tôi nói không có đâu. Nó không có cái pháp nào mà nó cứng cắn như vậy, cứng cáp như vậy đâu. Có ai có thắc mắc gì khác không? Ngày hôm nay ít nhất mình nói được xong một phát một tấm. Hai tuần sau nữa mình sẽ bắt đầu một cái tấm mới. Ngày sau này mình sẽ có họp về về chương trình Hawaii. Họp ở đây. Họ bỏ cuộc rồi xong bây giờ ngày hôm nay có mặt hết.